Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 26 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, vài suy nghĩ nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Sự sống con người, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Sáng thứ Tư vừa qua, 23 tháng 7, Đức Hồng Y Policarpengo, Tổng giám mục Da Essa Laam, đã chủ tế thánh lễ khai mạc Đại hội các giám mục Phi Châu, đặc trách một vụ văn hóa, do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa đứng ra tổ chức trong vòng 4 ngày, tại Bagamoyo, bờ nước Tanzania, Phi Châu. Đại hội bàn về chủ đề, những viễn tượng mục vụ cho công cuộc rao giảng phúc âm mới trong khung cảnh toàn cầu hóa và những hậu quả của nó trên các nền văn hóa Phi Châu. Trong thánh lễ, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đại hội đã được tuyên đọc. Đức Thánh Cha khuyến khích hãy tìm ra những phương cách mới và hữu hiệu để trình bày sự thật không thay đổi của tin mừng, đặc biệt là những giá trị của niềm vui sống. Đức Thánh Cha cũng đã quả quyết rằng, rao giảng phúc âm cho văn hóa và hội nhập phúc âm vào trong văn hóa là một sứ mạng cổ xưa từ lâu trong giáo hội, nhưng đồng thời cũng là một sứ mạng luôn luôn mới mẻ. Sau sứ điệp của Đức Thánh Cha, các tham dự viên lắng nghe tham luận của Đức Tổng giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, về đề tài. Những thách thức văn hóa của chủ nghĩa thế tục được phổ biến bởi hiện tượng toàn cầu hóa. Trong số những thách thức, Đức Tổng giám mục đã nhắc đến những thách thức sau đây. Sự bỏ quên công ích, những nếp sống do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, việc phá vỡ những mẫu sống đến từ gia đình, trường học và giáo xứ, việc đề cao cá nhân chủ nghĩa. Theo Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thì các quốc gia nghèo thường dễ gặp nguy hiểm của hiện tượng toàn cầu hóa hiểu một cách sai lầm. Điều này dẫn đưa đến việc phá hủy những giá trị của các truyền thống văn hóa của tổ tiên, hạ thấp lương tâm và sự mất gốc văn hóa của nhiều thế hệ bị cuốn hút trong vòng luẩn quẩn và cuối cùng rơi vào trong cảnh nghèo cùng. Chính trong khung cảnh của hiện tượng trần tục hóa được phổ biến toàn cầu, giáo hội có khả năng khám phá và làm phát sinh lại chủ thuyết nhân chuyển Kitô và đề nghị một lần nữa những giá trị luân lý lớn, vừa làm vang lên lời Chúa có khả năng phong phú hóa những sa mạc của lãnh đạm và hời hợt bên ngoài. Tin Castel Gandolfo, Thủ tướng Iraq, ông Nuri Kamil al-Maliki, đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến viếng thăm Iraq, nhân dịp ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến trưa ngày 25 tháng 7 tại dinh thự Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam. Trước đó tại Vatican, ông Maliki đã gặp Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti tháp tùng. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, các cuộc hội kiến diễn ra trong bầu khí thân mật và đề cập tới một số khía cạnh cơ bản trong tình trạng của Iraq, để ý tới bối cảnh của Trung Đông. Các vị đặc biệt chú ý đến vấn đề nhiều người tị nạn Iraq trong và ngoài nước đang cần được trợ giúp, trong đó có cả việc hồi hương mà họ mong muốn. Tòa Thánh tái lên án bạo lực hầu như hàng ngày vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi ở Iraq, đang rất cần được an ninh nhiều hơn. Bạo lực ấy cũng không dung thứ các cộng đoàn Kitô. Tòa Thánh mong muốn rằng Iraq có thể quyết liệt tìm lại được con đường hòa bình và phát triển nhờ sự đối thoại và cộng tác của mọi nhóm chủng tộc và tôn giáo, kể cả các thiểu số, trong niềm tôn trọng căn tính của mỗi nhóm và với tinh thần hòa giải, tìm kiếm công ích, cùng nhau góp phần tái thiết đất nước về tinh thần và dân sự. Trong lĩnh vực này, Tòa Thánh tái khẳng định tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn như con đường cảm thông tôn giáo và sống chung trong xã hội. Thủ tướng đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Iraq. Thủ tướng Maliki, năm nay 58 tuổi, trước kia từng bị nhà độc tài Saddam Hussein kết án tử hình. Ông là lãnh tụ đảng Hồi giáo Dava, được Quốc hội tín nhiệm hồi năm 2006, và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào năm 2010 tới đây. Được biết, hồi tháng Giêng năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được mời đến viếng thăm Iraq, nhưng dự án này không thực hiện được vì những lý do chính trị. Nay, Ngài được mời và tình trạng an ninh tại Iraq tuy có phần được cải tiến, nhưng vẫn chưa thể bảo đảm an ninh cho các tín hữu Công giáo và các cuộc gặp gỡ của họ với Đức Thánh Cha. Dù sao, lời mời của Thủ tướng Maliki cũng nói lên sự tín nhiệm của chính quyền Iraq hiện nay đối với Đức Thánh Cha và ngành ngoại giao tòa thánh, đồng thời nhắc nhớ nỗ lực không biết mệt mỏi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắm ngăn cản chiến tranh Iraq hồi năm 2003. Hiện nay, 2 triệu người Iraq đang phải tị nạn tại nước ngoài, nhất là tại Syria và Jordani. Trong khi đó, có 2.700.000 người Iraq tị nạn trong nội địa. Tin Tây Ban Nha. 2 dòng tu hợp tác mở trung tâm huấn nghệ cho giới trẻ di dân ở thủ đô Madrid. Hôm ngày 18 tháng 7 vừa qua, các đại diện chính phủ thành phố Madrid đã khánh thành trung tâm trợ giúp giáo dục xã hội, gọi là Lumbre, tức là tổ ấm, do các tu sĩ dòng Don Bosco và các nữ tu, nữ tử bác ái điều hành. Trung tâm này sẽ giúp đỡ những người nhập cư trẻ từ 15 đến 20 tuổi, những người có nguy cơ bị đẩy ra bên lề xã hội, bằng các hoạt động giáo dục và dạy nghề, vừa học vừa làm, nhằm mục đích giúp họ tìm được việc làm sau này. Trong buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của đoàn đại biểu Sở Tư vấn Người nhập cư và Gia đình xã hội thành phố Madrid, cha Luis Onrubia Miguel, bề trên giám tỉnh của dòng Don Bosco ở Madrid, và nữ tu Maria Cruz Gutierrez, bề trên giám tỉnh của dòng nữ tử bác ái. Trong buổi khánh thành, cả 2 hội dòng đều đề cập đến tầm quan trọng của việc làm, nhất là nó là một phần đáp ứng của giáo hội đối với những nhu cầu của người trẻ thiệt thòi. Họ giải thích rằng tên của trung tâm Lumbre hay tổ ấm diễn tả ý nghĩa đằng sau công việc sẽ được thực hiện nơi đây, là chào đón, sưởi ấm và mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho những người trẻ nhập cư trên đất nước chúng ta. Sử dụng hội thảo, hướng dẫn và chăm sóc cá nhân về đặc tính xã hội và giáo dục, họ hy vọng rằng sẽ mang lại sự giáo dục nhằm mục đích phát triển cá nhân người trẻ và chất lượng nghề nghiệp, để giúp họ có thể hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Nhiều người nhập cư trẻ sẽ gia nhập trung tâm từ những gia đình tan vỡ hay gia đình có tình trạng kinh tế xã hội khá thấp. Tin Đức Quốc. Hôm thứ Hai vừa qua, 21 tháng 7, nhân viên Thư viện Đại học Leipzig, Đức Quốc, loan báo 1 trong 2 bản kinh thánh cổ nhất sẽ được đưa lên mạng lưới toàn cầu lần đầu tiên. Đó là cổ bản kinh thánh Sinai. Cổ bản này đã được viết trên gia thuộc bằng tiếng Hy Lạp vào khoảng năm 350 tại Ai Cập. Cổ bản văn kinh thánh toàn thư khác là cổ bản văn Vaticanus. Cổ bản Sinai đã được học giả kinh thánh Constantin von Tischendorf tìm thấy tại tu viện Thánh Katharina, núi Sinai, vào năm 1844, và ông được phép đưa một số cuốn về Leipzig. Rồi vào năm 1859, ông trở lại tu viện, và do sự bảo trợ của Hoàng gia Nga, ông đem được hầu hết phần còn lại khoảng 350 trang viết trên gia thuộc về St. Petersburg và được lưu giữ ở đó. Đến năm 1933, Stalin đã bán hầu hết các cổ bản rất quý giá này cho Thư viện Anh Quốc ở London. Cổ bản Sinai gồm toàn bộ Tân Ước, còn các sách cựu ước không còn được toàn vẹn, gần như một nửa đã bị thất lạc. Từng phần của cổ bản Sinai hiện đang được lưu giữ ở 4 nơi khác nhau, là Thư viện Đại học Leipzig bên Đức, Thư viện Quốc gia Nga Xô, Thư viện Anh Quốc và Thư viện Thánh Katharina, Ai Cập. Công trình đem toàn bộ cổ bản Sinai lên mạng lưới toàn cầu là do nỗ lực của Đại học Leipzig và Thư viện Anh Quốc cùng với sự cộng tác của Nga Xô và tu viện Thánh Katharina. Theo ông Ulrich Johannes Schneider, giám đốc thư viện Đại học Leipzig, công trình này nhằm mục đích giúp những ai muốn nghiên cứu, học hỏi về tài liệu nền tảng quan trọng của Kitô giáo, đồng thời cũng giúp mọi người có thể đọc được toàn bộ cổ bản kinh thánh Sinai này rất quý giá trên mạng lưới toàn cầu mà trước đây ít ai có thể đọc được.
theo nguồn tin của Đại học Leipzig, cuốn Phúc Âm theo Thánh Marco và nhiều cuốn khác trong Cựu Ước sẽ được đưa lên mạng lưới toàn cầu vào tháng 7 này. Một số quyển khác sẽ được đưa lên vào tháng 11, và phần còn lại sẽ đưa lên vào năm tới, tức là 2009.
Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi một vài suy nghĩ dịp kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Sự Sống Con Người.
Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 7 năm 1968, Đức Phaolô Đại Lục đã đặt bút ký ban hành thông điệp Humanae Vitae về sự sống con người. Hai từ tiếng Latin bắt đầu thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, được dùng làm tên gọi của thông điệp. Nếu đọc trọn vẹn cụm từ đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được nội dung quan trọng của thông điệp Humanae Vitae Tradende Munus Gravissimum, có nghĩa là bổn phận tối quan trọng phải thông truyền sự sống con người. Diễn lại cho xuôi ý, chúng ta có thể nói, thông truyền sự sống con người là bổn phận tối quan trọng. Đây là một xác định giáo lý có tính cách tiên tri. Nói một cách nôm na, con người không được phép đùa giỡn với việc truyền sinh, không được xem đó như là một trò chơi. 40 năm đã qua kể từ khi ban hành thông điệp Sự Sống Con Người ngày 25 tháng 7 năm 1968 và 25 tháng 7 năm 2008. Nhật báo Quan Sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, số phát hành ngày thứ 6, 25 tháng 7, đã dành nhiều trang đặc biệt để kỷ niệm biến cố này. Trong số các bài có bài xã luận của ông Gian Maria Vian, giám đốc của tờ báo, nhắc lại tính cách thời sự của thông điệp. Ông Gian Maria Vian đã gọi thông điệp bằng cụm từ dấu chỉ đích thực gây mâu thuẫn. Ông ghi nhận là thông điệp xem ra như không được nhiều người muốn nghĩ đến nữa, bởi vì giáo huấn của thông điệp rất đòi hỏi và đi ngược dòng tâm thức thường tình của con người. Nhưng theo ông Gian Maria Vian, thông điệp sự sống con người rất ăn khớp với những giáo lý quan trọng của Công đồng Vaticano II về hôn nhân và về gia đình. Dù vậy, khi được công bố, thông điệp như bị nhận chìm trong những tranh luận và chống đối, cả từ trong hàng ngũ những người con ưu tú của giáo hội, từ một số linh mục và những thần học gia Công giáo. Đức Hồng y Francis Stafford, trưởng ấn tòa án tối cao trong giáo hội, đã không ngần ngại gọi năm 1968 là năm của thử thách. Theo nhận định của ông Gian Maria Vian, thì những chống đối thông điệp Humanae Vitae là vô tiền khoáng hậu, và do hoàn cảnh văn hóa phức tạp của những thập niên 60 và 70, do những lợi lộc riêng tư sẽ bị thiệt thòi nếu giáo huấn của thông điệp được các con cái của giáo hội tuân phục thi hành. Giờ đây, sau 40 năm, nhìn lại giáo huấn của thông điệp, ông Gian Maria Vian cho rằng thông điệp đã nói lên tiếng nói rõ ràng và có tính cách cảnh tỉnh trước những nguy hiểm lèo lái sự sống con người, trước những phát triển kỹ thuật đáng e ngại trong lĩnh vực sinh lý và truyền sinh. Hôm ngày 10 tháng 5 vừa qua, năm 2008, khi tiếp kiến những tham dự viên của Hội nghị quốc tế do Đại học Laterano Roma tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm thông điệp sự sống con người, Đức Benedicto XVI đã lên tiếng tố cáo một lối sinh hoạt tính dục biến thái thành như một thứ thuốc phiện. Đức Thánh Cha lúc đó đã mạnh mẽ nhắc lại rằng không có kỹ thuật nào có thể thay thế cho hành động truyền sinh của tình yêu và dựa trên tình yêu. Với cách nói này, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo lý truyền thống của giáo hội Công giáo, không chấp nhận bất cứ phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, và do đó không chấp nhận việc truyền sinh do kỹ thuật y khoa hỗ trợ. Đức Thánh Cha nhắc lại sự cần thiết của một chương trình giáo dục tương xứng về phái tính, nhất là dành cho giới trẻ. được biết, để soạn thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, Đức Phaolô VI lúc đó đã phải thiết lập các ủy ban chuyên môn làm việc trong vòng 5 năm, cân nhắc kỹ lưỡng những đề nghị khác nhau của các ủy ban. Đức Phaolô VI đã quyết định cách rõ ràng rằng Ngài quyết chọn tuân giữ giáo lý truyền thống của giáo hội, đã được nói lên nhiều lần, do bởi các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài. Như thế, thông điệp đã được công bố như một quả bom bất ngờ trong dư luận thế giới, bởi vì lúc đó nhiều người tưởng nghĩ là giáo hội sẽ thay đổi lập trường truyền thống để thích ứng với tâm thức dễ dãi của đa số. Giáo lý truyền thống của giáo hội về truyền sinh được bảo vệ trọn vẹn. Thông điệp xác nhận mối dây liên kết không thể tách rời giữa hai ý nghĩa của hành động phối hợp vợ chồng là kết hiệp và truyền sinh. Mọi hành động hôn nhân phải mở rộng đón nhận việc truyền sinh. Mọi phương pháp nhân tạo để điều hòa sinh sản là không thể chấp nhận được. Vì tự nơi chúng, những phương pháp nhân tạo đó là không có thành tâm, là lường gạt lương tâm, là dẫn đến phá thai, và tự bản chất là giết người vô tội mà không nói ra. Một cách tích cực, thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, nhìn nhận tính cách đúng luân lý của việc tuân theo chu kỳ tự nhiên trong những hành động hôn nhân. Theo giáo lý của giáo hội, việc điều hòa sinh sản cần tuân theo chu kỳ tự nhiên khi người nữ trong giai đoạn không thụ tinh mang thai.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Đi tìm cái tôi đã mất. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyện tử tế tuần trước, Nhân đề cập đến bài diễn văn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh, đọc trước một hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chúng tôi có trích đọc nhận xét của nhà văn lão thành Nguyễn Khải về các buổi trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ kỷ niệm, báo cáo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, v.v. Nhà văn này nói rằng, tất cả đều dùng các từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. Ông đã nói thẳng như sau, và nói dối hiển nhiên, không cần che đậy, nói dối lem lẻm, nói dối lì lộm, không biết xấu hổ. Lời nói thẳng trên đây của nhà văn Nguyễn Khải được trích đọc từ một bài tùy bút có tựa đề Đi tìm cái tôi đã mất, được ông viết một năm trước khi mất ở Sài Gòn. Nhà văn Nguyễn Khải tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1930 tại Hà Nội, nguyên quán Nam Định. Sau tháng 4 năm 1975, ông vào định cư tại Sài Gòn và qua đời ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Ông đi theo bộ đội Cộng sản ngay từ năm 1946 và làm báo ở quân khu 3. Là một đảng viên Cộng sản, ông là một trong những người sáng lập và biên tập tạp chí quân đội. Mang quân hàm đại tá, ông về làm công tác trong Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã từng nắm giữ các chức vụ Phó Tổng Thư ký và Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn, đại biểu Quốc hội. Ông viết rất nhiều thể loại, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và kịch. Tùy bút Đi tìm cái tôi đã mất là những lời trối thống thiết của một người đã dám nói thật rằng mình đã sống dối trá trong một chế độ dối trá. Chúng tôi xin được lần lượt trích đọc bài viết hầu quý vị và các bạn. Năm 70 tuổi, chính lúc vừa được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2, ông lại bắt đầu chán viết. Buồn ngẩn ngơ, ông quyết định làm một chuyến ra Bắc, trở lại quê ngoại là nơi ông đã đăng ký tổng quân năm 1946. Chúng ta hãy lắng nghe ông tả về những gương mặt của những con người mới xã hội chủ nghĩa như sau. Đường phố không quen, mặt người không quen, còn lại một ông bạn thân tối ngày đi họp, đủ thứ hội hè để ông đến họp, vẫn cái khát khao của người đã già, đã nghỉ hưu có dịp gặp lại bạn cũ, trò chuyện là chính, nhắc lại chuyện ngày xưa là chính, rồi than thở, đủ thứ than thở, chuyện nhà, chuyện nước. Vì tôi là người có gốc địa phương nên tỉnh ủy có gặp và mời ăn một lần cho phải phép. Nhưng nhìn những gương mặt quan chức của tỉnh hôm nay mà kinh ngạc. Mặt người nào cũng đầy những múi thịt sần sùi, nói nhiều, cười to, lời lẽ nhạt nhẽo, dung tục, và không bao giờ nhìn thẳng vào mặt mình để nói, cứ như là đang nói với một ai khác ngồi cạnh mình hoặc ngồi sau mình. Bữa sắp về Hà Nội, bí thư tỉnh ủy lại mời gặp, không phải là gặp chính thức mà là cùng ngồi ăn sáng với ông, vì ông cũng đang bận. Buổi gặp vừa hình thức vừa khó chịu vì chỉ có người lãnh đạo của tỉnh nói như người giao hàng, mắt nhìn đâu đâu, bụng nghĩ đâu đâu. Tôi chỉ còn nhớ một chuyện, có một ông tướng là danh tướng người địa phương, có đem một giống hoa lạ từ Hà Nội về, tự tay ông trồng ở vườn hoa của tỉnh ủy. Vì phải chọn đúng ngày, đúng giờ, cả đúng hướng nữa mới đem lại thịnh vượng hạnh phúc cho dân trong tỉnh. Thật vậy sao? Hỏi như vậy, nhà văn Nguyễn Khải có ý muốn viết rằng những người cộng sản gốc lại là những người dị đoan hơn ai hết. Nhà văn tiếp tục tả những gương mặt của con người mới xã hội chủ nghĩa như sau. Trong mấy ngày xuống xã, vừa vui vừa buồn, ai cũng giàu có hơn trước, nấu cơm bằng nồi cơm điện, tối xem tivi màu, giờ rảnh thì xem phim bộ. Mỗi xóm đều có cửa hàng cho thuê băng video. Cô gái điếm cho ngủ chịu đến mùa trả bằng thốc, có cờ bạc, có hút thuốc phiện và chích heroin. Thành phố có gì là làng quê đều có, cả hay lẫn dở, dở nhiều hơn hay. Tôi về một xã cho tôi ở nhà một anh bưu tá, lúc rảnh rỗi hỏi chuyện gì anh cũng bảo không biết. Ở xã 3 ngày, đảng ủy, ủy ban không ai tiếp cả. Có một buổi tối, có một anh chàng to béo đến chơi với gia đình, cả vợ lẫn chồng chủ nhà ăn nói thưa gửi, bộ điệu khúm núm. Anh ta ngồi ưỡn người trên ghế tựa, hai chân xoạc rộng, hai bàn tay đặt trên bụng, nói hỏi trống không, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi nhưng không hỏi gì, chào cũng không, mắt nhìn cứ lừ đừ, mà hắn chỉ đáng tuổi con tuổi cháu. Tôi cứ nghĩ tên này hẳn là dân buôn bán ở tỉnh, có họ hàng gì với anh chủ nhà, tạt qua chốc lát rồi đi. Thế nhưng anh bưu tá bảo đó là ông chủ tịch xã. Lại một ngạc nhiên nữa. Mấy ngày sau lại về một xã thuộc phía bắc tỉnh. Cách đây đã 30 năm, tôi đã đi về xã đó khoảng 1 năm để viết về một anh chủ tịch xã chưa tới 30 tuổi, trong cái thời có cao trào lập hợp tác xã nông nghiệp. Ngồi chơi ở phố huyện kề liền xã, bất ngờ lại gặp người quen cũ của mấy chục năm trước. Hiện giờ ông ấy đã ngoài 60 tuổi, có cửa hiệu chụp ảnh ở ngay phố, to béo, dền dàng, chuyện gì cũng biết, lại biết cách thuật lại về mọi cái chi tiết của mình một cách sống động, tươi rói, nghe chuyện mà cứ tưởng như là chính mình cũng được chứng kiến. Nhà văn mà gặp được một người như thế là có thể nghĩ ngay một cuốn sách sẽ viết cũng nhanh thôi. Vì mọi vật liệu đã sẵn sàng. Bao nhiêu chuyện xui xẻo, buồn bã của chuyến đi bất thần được đền bù quá hậu hỷ, nhưng một lần gặp lại người quen cũ. Đang mừng khắp khởi, liền bị mấy ông xã nhảy vô phá đám. Đi một bước có trưởng công an xã theo một bước, vừa là người hướng dẫn, vừa là người bảo vệ. Chỉ được trò chuyện với người đã được xã giới thiệu và ăn ngủ tại nhà ông bí thư xã. Nhưng tôi đâu có chịu thua hoàn toàn. Xuống cái xã bị ghẻ lạnh thì tôi chơi với dân, viết về một ông nông dân bị dời hành, được bạn bè khen là rất khá. Vì cái xã được chiều chuộng quá mức, tôi viết được cái bút ký mất tôi một cuốn sách. Nhà văn Nguyễn Khải nhận định về chuyến đi thăm quê ngoại và đồng thời cũng là đi thực tế cuối cùng của mình như sau. Sang tuổi 70, mọi hoạt động của con người đều chậm, điều kém. Riêng cái chuyện viết lách của tôi vẫn giữ được phong độ gần như xưa, vẫn viết rất nhanh. Riêng cái nhìn thì trào lộng hơn, ngậm ngùi hơn. Nó là thứ hương vị thơm ngát chất ra từ hơn 70 năm làm người. Phải mất 70 năm làm người, nhà văn Nguyễn Khải mới ngộ ra, nghĩa là mới thấy được bộ mặt xã hội chủ nghĩa được thể hiện qua cuộc sống. Đi một bước có trưởng công an xã theo một bước, chỉ được trò chuyện với người đã được xã giới thiệu và ăn ngủ tại nhà ông bí thư xã, cũng như qua những gương mặt tiêu biểu của các quan chức tỉnh, huyện, xã, làng. Mặt người nào cũng đầy những múi thịt, sần sùi, nói nhiều, cười to, lời lẽ nhạt nhẽo, dung tục, và không bao giờ nhìn thẳng vào mặt mình để nói, hay như ông quan đầu tỉnh, nói như người giao hàng, mắt nhìn đâu đâu. Lại còn thêm cái tật mê tín dị đoan, hay như ông chủ tịch xã đáng tuổi con tuổi cháu, ngồi ưỡn người trên ghế tựa, hai chân xoạc rộng, nói hỏi trống không, mắt nhìn cứ lừ lừ. Cái xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được, theo nhà văn Nguyễn Khải, giờ đây giàu có hơn trước. Nhưng mỗi xóm đều có gái điếm cho ngủ chịu đến mùa trả bằng thóc, có cờ bạc, có hút thuốc phiện, có chích heroin. Thành phố có gì làng quê đều có cả, nhưng dở nhiều hơn hay. Chào lộng như thế, nếu còn sống, có lẽ nhà văn Nguyễn Khải khó mà thoát khỏi số phận bị giam giữ của hai nhà thơ nào đó đã dám làm thơ trào phúng xúc phạm đến các vị lãnh đạo. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách. Sách Đức Giêsu thành Nazareth của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, bản dịch tiếng Việt của linh mục Nguyễn Văn Trinh. Chúng ta đang đọc những lời dẫn nhập của tập sách. Trong những lời dẫn nhập này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhìn về mầu nhiệm Chúa Giêsu theo hình ảnh của một ngôn sứ trong Cựu Ước, và vị ngôn sứ đó được thể hiện nơi dung mạo của Môi-se, và đặc điểm nơi cuộc đời của vị ngôn sứ Môi-se là tiếp xúc với Thiên Chúa mặt giáp mặt. Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Điều quyết định nơi gương mặt của Môi-se không phải là tất cả những điều lạ được tường trình về ông, không phải tất cả những công trình và khổ ải trên đường từ nhà nô lệ Ai Cập ngang qua sa mạc cho đến thềm vào đất hứa. Điều quyết định chính là ông đàm đạo với Chúa như một người bạn. Từ điều này phát xuất mọi công trình của ông, và cũng từ đó mà có được lề luật hướng dẫn Israel trên con đường lịch sử. Và đặc điểm này, nơi dung mạo Môi-se, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 áp dụng cho Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Từ ngày đó, không có một ngôn sứ nào xuất hiện trong Israel giống như Môi-se. Câu nói này chuyển lời hứa vào thời cánh chung. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ như tôi. Từ đây, Israel được phép hy vọng vào một Môi-se mới chưa xuất hiện, nhưng sẽ đến vào đúng thời đúng buổi. Dấu chứng đặc biệt của vị ngôn sứ này chính là việc ông tiếp xúc với Thiên Chúa mặt giáp mặt như một người bạn. Dấu đặc thù của ông là sự trực tiếp với Thiên Chúa, đến độ ông là người đầu tiên có thể truyền đạt ý muốn và lời Thiên Chúa một cách đúng đắn. Ý muốn đó sẽ đem lại ơn cứu độ mà Israel và cả nhân loại đang mong chờ. Nơi đây, chúng ta phải gợi lại một câu chuyện đặc biệt khác về liên hệ của Môi-se với Thiên Chúa, được sách Xuất Hành trình thuật. Nơi sách Xuất Hành chương 33 câu 18. Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài. Lời khẩn cầu này không được chấp nhận. Ngươi không thể xem thấy tôn nhan ta. Ông Môi-se cảm nhận được sự gần gũi Thiên Chúa nơi một hốc đá, khi vinh quang của người sẽ đi qua. Thiên Chúa lấy tay che mặt ông khi người đi qua, rồi rút tay lại. Ngươi sẽ thấy lưng ta, còn tôn nhan ta thì không được thấy. Sách Xuất Hành chương 33 câu 21 đến 23. Bản văn bí ẩn này giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử thần bí của Do Thái và Kitô giáo. Từ bản văn này, người ta tìm cách phân biệt việc tiếp xúc với Thiên Chúa đi xa đến mức độ nào trong đời sống này, và ranh giới của việc chiêm ngắm thần bí. Đối với câu hỏi của chúng ta hôm nay, cho thấy việc trực tiếp của Môi-se với Thiên Chúa đều làm cho ông trở thành trung gian mặc khải, trung gian giao ước, vẫn còn một ranh giới. Ông không thể nào thấy được tôn nhan Thiên Chúa, cho dù ông bước vào đám mây để cảm nghiệm sự gần gũi của Thiên Chúa và tiếp xúc với Thiên Chúa như người bạn. Như thế, lời hứa một ngôn sứ như tôi mang một sự chờ đợi còn lớn hơn nữa. Vị ngôn sứ cuối cùng, vị Môi-se mới mà ông Môi-se đầu tiên đã nói đến, là người có thể thấy tôn nhan Thiên Chúa một cách trực tiếp, chứ không phải chỉ ngắm đằng sau lưng. Như thế, sự mong chờ cho thấy ông Môi-se mới sẽ trở thành vị trung gian của một giao ước cao hơn giao ước do Môi-se cũ đem đến từ núi Sinai. Trong cái nhìn này, chúng ta phải đọc câu kết của tiền đề Phúc Âm Thánh Gioan: không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con một là Thiên Chúa và là đến hàng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 18. Lời hứa về vị ngôn sứ mới đã được thực hiện trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Những gì ông Môi-se đã nói đều thực hiện đầy đủ nơi người. Người sống trước mặt Thiên Chúa không phải như người bạn, nhưng là con. Người sống trong sự hiệp nhất sâu xa với Chúa Cha. Từ điểm này, chúng ta có thể thực sự hiểu được gương mặt của Chúa Giêsu như được gặp trong Tân Ước. Tất cả lời nói, hành động, khổ đau và vinh quang của Chúa Giêsu được trình thuật đều phát xuất từ nền tảng này. Nếu bỏ qua tâm điểm này, người ta chỉ thoáng thấy gương mặt Chúa Giêsu và cuối cùng sẽ không hiểu gì cả. Câu hỏi mỗi độc giả Tân Ước đặt ra: do đâu Chúa Giêsu nhận được giáo lý của người? Từ đâu mới có thể giải thích được sự xuất hiện của người? Đều được trả lời từ nơi đây cách thỏa đáng. Phản ứng của các thính giả thật rõ ràng. Giáo lý này không do một trường phái nào, hoàn toàn khác với những gì người ta có thể học hỏi trong các trường giáo lý. Đây không phải là cách giải thích theo lối chú giải của các trường phái. Hoàn toàn khác. Đây là cách trình bày đầy quyền năng. Chúng ta sẽ trở lại việc suy tư các lời của Chúa Giêsu từ biểu hiện các thính giả của người và sẽ tiếp tục đào sâu ý nghĩa. Giáo lý của Chúa Giêsu không do việc học hỏi nơi con người, dù cách thức nào đi nữa. Giáo lý này đến từ việc tiếp xúc trực tiếp với Chúa Cha, từ cuộc đối thoại mặt giáp mặt, từ việc nhìn ngắm của đứng đang ngự nơi cung lòng Chúa Cha. Giáo lý này là lời của Chúa Con. Không có nền tảng này thì lời không thể định hướng được. Là lời của Chúa Con, nhưng lại bị những người trí thức vào thời Chúa Giêsu kết án, chỉ vì họ không chấp nhận nền tảng nội tại, việc chiêm ngắm và nhận thức từ việc mặt giáp mặt. Để có thể hiểu Chúa Giêsu, những ghi chú được xem là nền tảng, cứ đáo đi đáo lại là Chúa Giêsu lên núi và cầu nguyện thâu đêm, một mình với Chúa Cha. Những ghi chú ngắn ngủi này hé mở tấm màn màu nhiệm cho chúng ta nhìn thấy sự hiện hữu là con của Chúa Giêsu, chính là nền tảng của hành động, giáo lý cũng như cuộc khổ nạn của người. Việc cầu nguyện của Chúa Giêsu là cuộc đàm đạo của người con với Chúa Cha, trong đó ý thức, ý muốn và linh hồn nhân tính của Chúa Giêsu được tham dự vào sự hiệp thông của người con với Chúa Cha ngay trong lời cầu nguyện. Câu nói nổi danh của ông Adolf von Harnack cho rằng sứ điệp của Chúa Giêsu là một sứ điệp về Chúa Cha. Chúa Con không thuộc vào sứ điệp này. Do đó, Kitô học không thuộc về sứ điệp của Chúa Giêsu. Luận đề này được chỉnh sửa ngay nơi đây. Chúa Giêsu chỉ có thể nói về Cha như người đã làm, vì người là Con và đứng trong sự hiệp thông con thảo với Chúa Cha. Chiều kích Kitô học có nghĩa là mầu nhiệm của Chúa Con là đứng mặc khải Chúa Cha, luôn hiện diện trong các lời nói và hoạt động của Chúa Giêsu. Còn một yếu tố quan trọng nổi bật nơi đây, chúng ta nói rằng trong hành động cầu nguyện, linh hồn theo nhân tính của Chúa Giêsu được đưa vào sự hiệp thông của Chúa Con với Chúa Cha. Ai thấy Chúa Giêsu là xem thấy Cha. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 9. Người môn đệ cùng đồng hành với Chúa Giêsu cũng sẽ được đưa vào sự hiệp thông với Thiên Chúa cùng với người. Đấy là yếu tố đặc thù của đấng cứu độ. Việc vượt qua ranh giới của điều kiện nhân sinh đã được đặt vào con người ngay từ lúc sáng tạo, như ước vọng và như khả năng của con người nhờ được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Sau đây là Thánh Mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật truyền tin Thánh Sử Matthew giới thiệu Thánh Giuse là người công chính. Ý nghĩa từ công chính phản ánh các giả thuyết mà giới học giả đã đưa ra để giải thích phản ứng của Thánh Giuse trước sự kiện Đức Maria mang thai. Nó không thể tách rời khỏi sự hiểu biết hay không hiểu biết mầu nhiệm, cũng như không thể tách rời khỏi kiểu quyết định mà Thánh Giuse sẽ lựa chọn. Giới học giả đã đưa ra ba giả thuyết để giải thích gương mặt của Thánh Giuse trong trình thuật truyền tin. Thứ nhất là giả thuyết nghi ngờ. Thánh Giuse không biết mầu nhiệm nhật thể và nghi ngờ Đức Maria vợ mình ngoại tình. Thứ hai là giả thuyết kính sợ. Thánh Giuse biết mầu nhiệm nhật thể nhưng khiêm tốn sợ mình không xứng đáng được gọi là cha của con Thiên Chúa và không xứng đáng giữ Đức Maria với mình, vì Đức Maria là người được Thiên Chúa đặc biệt chú ý tuyển chọn. Thứ ba là giả thuyết cho rằng tuy không biết mầu nhiệm nhật thể nhưng Thánh Giuse quý trọng đức hạnh của Đức Maria nên ngưng mọi phán đoán và thi hành lời thiên sứ truyền dạy là đón vợ về. Khi trình bày giả thuyết nghi ngờ, Thánh Thomas tiến sĩ đưa ra câu hỏi sau đây: làm sao ông Giuse có thể là người công chính khi không muốn tố cáo hay không muốn phơi bày tội lỗi của người mà ông tình nghi? Các câu trả lời của Thánh Tô-ma giống như các câu trả lời của Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Agostino và Giáo phụ Rabano. Đây chỉ là một sự công chính hiểu một cách nền tảng trong nghĩa tư pháp, nhưng mà được áp dụng một cách nhẹ nhàng vì lý do lòng tốt của Thánh Giuse, và vì thế nó bị lòng bác ái, nữ hoàng của mọi nhân đức cuốn hút. Nghĩa là đây là một loại công chính duy hình thức, ngoài sự cố tình, nó còn là một giải thích luân lý dạy đời, có khuynh hướng biến Thánh Giuse thành mẫu gương lòng tốt cho các người chồng hay ghen tương. Lập trường của Thánh Girolamo xem ra cũng bấp bênh không chắc chắn. Nếu một đàng Thánh Giuse là người công chính, nên thinh lặng, không muốn làm vỡ chuyện đã xảy ra. Đằng khác, Thánh Nhân thừa nhận và trân trọng nhân đức của vợ mình là Maria, thì người ta không thể hiểu tại sao Thánh Nhân lại quyết định bỏ rơi một người vô tội như Đức Maria. Có học giả khác gán cho Thánh Giuse loại công chính tối thiểu, trong tương quan với ý định tránh cho vợ mình khỏi bị tiếng xấu. Sự công chính tối thiểu đó hệ tại chỗ kín đáo như là kết quả lòng tốt, sự suy tư và phán đoán quân bình của Thánh Giuse. Tuy nhiên còn có một loại công chính nữa thuộc trật tự hoàn toàn khác biệt, được nhiều học giả đưa ra. Đó là Thánh Giuse đã biết mầu nhiệm nhập thể. Và sự công chính ở đây là thái độ Thánh Nhân có đối với vợ là Đức Maria và với Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Trước hết là đối với Đức Maria, vì Thánh Giuse là người công chính nên đã quyết định thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Làm sao Thánh Nhân có thể ước muốn Đức Maria cho mình sau khi Thiên Chúa đã kêu gọi Đức Maria phục vụ Chúa? Sự kiện Thánh Giuse quyết định bỏ Đức Maria là hậu quả của việc nhận biết chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Chính lý do đó đã khiến cho Thánh Nhân cho rằng mình không xứng đáng sống chung với mẹ Thiên Chúa nên đã quyết định xa rời Đức Maria. Như thế chúng ta có thể nhận ra rằng nền tảng của sự công chính ở đây là sự khiêm nhường lớn lao của Thánh Giuse. Sự khiêm nhường đó lại càng được Thánh Nhân cảm nghiệm được hơn nữa trong tương quan trực tiếp với Chúa Giêsu. Thánh Nhân không muốn cho người ta coi mình là cha của con Thiên Chúa. Tới đây chiều hướng giải thích hoàn toàn có tính cách Kitô học. Vấn đề vượt ra khỏi môi trường quyền lợi của gia đình. Đây không phải chỉ thuần túy là việc thiết định quyền bính của Thánh Giuse được giữ con trẻ đã không do Thánh Nhân sinh ra cho chính mình, nhưng đã sinh ra trong hôn nhân của người. Biến cố này thuộc thảm cảnh ơn cứu độ của nhân loại, và Thánh Giuse không biết mình phải bước vào đó với quyền hay với vai trò nào khi không nhận được ơn gọi đặc biệt nào từ trời cao, tương xứng với thời điểm đặc biệt này. Đức Maria hay ai đó thay mẹ có thể bảo cho Thánh Nhân biết sự kiện này. Thánh Giuse không nghi ngờ, người biết phần vụ của mẹ Maria và hiểu phần vụ đó, đến độ tự động loại trừ bất cứ loại tố cáo nào liên quan tới sự nghi ngờ. Điều Thánh Nhân không biết, và đây là lý do nghi ngờ, đó là phần vụ mà Thánh Nhân phải nắm giữ trong thời điểm nghiêm trọng này. Chúng ta đang đứng trước một loại mặc khải bao gồm các sự kiện và các lời nói, nhưng xảy ra trong hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất gồm một sự kiện, đó là Thánh Giuse biết Đức Maria vợ mình mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thời điểm thứ hai gồm các lời nói của Thiên Thần vén mở cho Thánh Nhân biết nhiệm vụ của người. Như thế sự công chính của Thánh Giuse là nơi thái độ cung kính đối với ý muốn của Thiên Chúa hiện diện một cách hiển nhiên, nhưng xem ra vẫn không liên quan tới Thánh Nhân một cách trực tiếp, nếu không nói là còn loại trừ Thánh Nhân ra ngoài nữa. Học giả Léon Dufour là người đã đặc biệt có công trong nỗ lực đưa ra giả thuyết nói trên. Trong bối cảnh giả thuyết của sự kính sợ, các lời của Thiên Sứ liên quan tới sự thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần không chỉ là một minh xác những gì Thánh Giuse đã biết, và chúng là giả thiết cho sứ mệnh mà Thiên Chúa sắp giao phó cho Thánh Nhân. Nếu vì sự hiểu biết biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh đó mà Thánh Nhân đã quyết định chặt đứt liên hệ với Đức Maria, thì Thiên Sứ nhắc lại lý do đó và buộc Thánh Nhân ở lại trong cương vị của mình, vì Thánh Nhân có một nhiệm vụ phải chu toàn, đó là nhiệm vụ làm cha con trẻ, mà Thánh Nhân là con vua David sẽ đón mẹ của Đức Giêsu về với mình, mặc dù có sự thụ thai đồng trinh. Và như vậy, phải dịch các lời sứ thần nói với Thánh Giuse như thế này. Hỡi ông Giuse, con cháu vua David, đừng sợ đón bà Maria, vợ ông, về với ông. Không nghi ngờ gì nữa, điều đã được sinh ra trong bà là công trình của Chúa Thánh Thần, nhưng bà sẽ sinh một con trai, và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Thật thế, chính người là đấng sẽ cứu thoát dân người khỏi tội lỗi của họ. Học giả Léon Dufour cho thấy trọng tâm sứ điệp của Thiên Thần là ơn gọi của Thánh Giuse làm cha Đức Giê-xu. Khác với Thánh Sử Luca, trình thuật biến cố thụ thai và sinh con của Đức Nữ Trinh Maria, Thánh Sử Matthew kể lại biến cố sinh ra của Đấng Cứu Thế. Đức Giê-xu con cháu vua David. Điều này phù hợp với ý tưởng của Thánh Sử Matthew viết tin mừng cho các tín hữu gốc Kitô Do Thái, nên không cần nhấn mạnh trên biến cố thụ thai đồng trinh, vì đó là điều người Do Thái chấp nhận một cách dễ dàng. Trái lại, Thánh Matthew tìm cách chứng minh cho thấy rằng, cho dù con trẻ đã được thụ thai trong cách thế đó, nhưng có thể và phải được coi là người thừa tự ngai báu vua David. Và như là con cháu vua David, Thánh Giuse đón Đức Maria về với mình và khiến cho Chúa Giêsu chia sẻ gia phả nhà David. Chúa Giêsu là con cháu vua David vì Thánh Giuse là con cháu vua David. Nếu mục đích của trình thuật đã là nêu bật sự thụ thai đồng trinh, thì Thánh Sử Matthew đã có thể theo cùng phương pháp của Thánh Sử Luca, chỉ nhắc sơ tới Thánh Giuse mà thôi. Nhưng các vị chú ý tới con người của Chúa Giêsu. Trong trình thuật của Thánh Luca, Chúa Giêsu được giới thiệu với sự siêu việt do bản tính của người đòi buộc và vì thế được sinh ra một cách lạ lùng bởi một bà mẹ đồng trinh. Còn Thánh Matthew thì giới thiệu Chúa Giêsu trong chức vụ cứu thế như là con cháu vua David qua trung gian của Thánh Giuse là người thuộc dòng tộc vua David. Trong khi hai khía cạnh Kitô học được duyệt xét một cách trực tiếp, thì hai khía cạnh cá nhân được duyệt xét một cách gián tiếp, nhưng không phải vì thế mà ít thực tiễn hơn, như mầu nhiệm nhập thể đòi buộc. Thật vậy, còn có gì cụ thể và thực tiễn hơn biến cố Đức Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa, nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria và sinh ra làm người, sống giữa con cái loài người?
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp trí với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong cái họa vốn có cái phúc. Đó là bài học mà người ta có thể rút ra được từ câu chuyện của một thanh niên Mỹ gốc Đại Hàn đã có lần được ghi lại trên tuần báo Time như sau. Brian Bauman tên thật là Kim Sung Đúc, 21 tuổi. Năm anh đang là sĩ quan tại trường võ bị không quân Colorado Springs thuộc bang Colorado. Brian bỗng bị khám phá mắc chứng ung thư máu. Cha mẹ nuôi của anh là ông bà Bauman, được các bác sĩ cho biết nếu không được ghép tủy xương của một người thân hay đồng chủng, thì Brian không thể sống hơn một năm nữa. Nhưng làm thế nào để tìm được người thân của Brian? Bởi vì năm 1997, khi vừa lên 3 tuổi, anh đã được người mẹ lỡ làng mang đến trao cho một cô nhi viện tại Seoul, và 6 tháng sau, anh đã được gia đình Bauman nhận làm con nuôi và đưa về Hoa Kỳ. Kể từ đó, Brian hoàn toàn mất liên lạc với mẹ, cũng như những người bà con ruột thịt của anh. Tìm lại người thân của Brian để xin tủy xương ghép cho anh không phải là chuyện dễ. Bởi vì Đại Hàn vốn là một nơi mà người ta vẫn còn xem chuyện đem con cho vào cô nhi viện là chuyện tuổi hổ đáng giấu kín. Vẫn biết truy tìm tung tích của Brian là một chuyện làm vô cùng khó khăn.
Vậy mà ông bà bao năm, vì thương con cho nên vẫn không bỏ cuộc. Ông bà đã nhờ một tờ báo lớn tại Seoul đăng tải chuyện của Brian. Câu chuyện đã gây được sự chú ý của nhiều người đại Hàn. Không bao lâu sau đó, câu chuyện đã trở thành đề tài của hai cuốn phim tài liệu được một đài truyền hình tại Seoul trình chiếu. Không mấy chốc, một chiến dịch đã bộc phát và lan tràn đi khắp nước. Số người tình nguyện xin được thử nghiệm tủy xương để giúp chữa trị cho Brian không đếm xuể. Chiến dịch đã đánh động lương tâm của cả một quốc gia. Những người trước kia vì nghèo đói hay vì một lý do nào đó đã đem con cho người ngoại quốc, nay cũng muốn tìm gặp lại con cái mình. Riêng Brian đã gặp lại người mẹ ruột của anh, cũng như những người anh chị em cùng mẹ khác cha với mình. Sau nhiều cuộc thử nghiệm, tủy xương của một người thanh niên 23 tuổi tên là Su Hang Kuk cùng một thị tộc với Brian được xem là thích hợp cho cuộc ghép tủy. Cuộc ghép tủy xương đã diễn ra một cách thành công, và các bác sĩ hy vọng rằng nội trong một năm, Brian sẽ được bình phục hoàn toàn. Nhưng ngoài sức khỏe và cơ may được tiếp tục học tại trường võ bị không quân, ngoài chính những người bà con ruột thịt mà anh đã tìm lại được, Brian còn làm được một điều quan trọng hơn. Đó là thay đổi được cách nhìn của cả một dân tộc. Qua Brian cũng như cha mẹ nuôi của anh, họ học được bài học của yêu thương, một tình thương vượt qua mọi biên giới, ngay cả biên giới của thành kiến. So sánh cuộc đời lưu lạc của Yuse trong cựu ước với câu chuyện của Brian trên đây, chúng ta vẫn tiếp nhận được một bài học giống nhau từ hai câu chuyện. Đó là bài học của sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Bị anh em ruồng rẫy bách hại và cuối cùng bán cho những người lấy buôn, Yuse đã nhờ đó mà lưu lạc sang Ai Cập, để rồi trở thành tể tướng của nước này. Thành đạt cho bản thân đã đành, Yuse còn trở thành chiếc phao cứu vớt cho cả đại gia đình. Trong cái họa vốn có ẩn tàng cái phúc, cách suy nghĩ dân gian của chúng ta vẫn luôn xác tín về điều đó. Trong cái nhìn đức tin, những người tín hữu chúng ta luôn tin có sự can thiệp và hướng dẫn của bàn tay quan phòng của Chúa. Từ rủi ro thất bại, Thiên Chúa vẫn luôn có thể chuẩn bị cho chúng ta một cơ may tốt đẹp hơn. Từ những mất mát đổ vỡ, Thiên Chúa vẫn rút ra được những điều thiện hảo lớn lao hơn. Tiến bước trong cuộc sống với niềm xác tín ấy, hẳn chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn bình thản trước mọi biến cố xảy đến cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có được đôi mắt, tin tưởng và tỉnh thức để nhận ra dấu ấn của Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống. Xin cho chúng con tiến bước với niềm tin tưởng và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Thấy không em, đàn chim bay vút trời cao, không gieo trồng gặt hái lao đao, sang thức dậy vui hót đầu y non. Ôi Chúa quan phòng kỳ diệu biết bao, sao con người còn mãi ruồi rong, lòng đong tìm hạnh phúc nơi nào. Mau hãy quay về nguồn suối bình yên, phó thác vào tay Chúa tình yêu, Chúa gia nghiệp hạnh phúc đời ta. Thấy không em, đồng xanh lúa đã lên đồng, ôi được lúa ngát thơm, đêm trăng rằm rộn vang tiếng ca. Thấy không em, vườn xưa trái chín mọng thơm, dâng trái ngọt nuôi lớn đời ta, xin suốt đời ghi nhớ tình cha.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.